Phật ra đời chỉ có một việc, dán cái màn mê muội cho chúng ta, để cái thật tánh của chúng ta. Chúng ta thật là ông Phật, thế là khai là thị. Thế rồi đấy là việc của Phật làm. Còn chúng ta bây giờ phải y theo cái chỗ Phật đã khai, Phật đã thị, mà chúng ta ngộ ra, tỉnh ra nguyên cái kiến hoặc cái tư hoặc, nguyên những các cái lầm mê của mình. Thì mà Phật biết cái này không dễ, từ vô thủy đến giờ. Mà ở trong cái kiến hoặc tư hoặc là thầy nói cái bên ngoài, còn cái lớp trong nó là 42 cái trình được chưa nên. Bây giờ chúng ta từng theo lời Phật chỉ đến đây thì đã bằng cái mê từ vô thủy, mê cho nên nó kết lại thành cả đất, để biết thấy cái mê của chính mình là biết trình độ nào, kết lại thành cả trái đất và cái quả mặt trời lửa này. Cái mê của chúng mình nó kết ám lại cái thần đến như thế, thì bây giờ chúng ta phải ngộ nhập là tỉnh ra dần dần, để ngộ nhận ra những cái mê để bỏ đi, nhận được cái tánh Phật của mình. Sự giác nó có hai phần, giác pháp và giác ngộ. Giác pháp tức là tỉnh rõ ra, nguyên hết những cái mê đi, và ngộ, giác ngộ là nhận được những cái mình đang sẵn có, nhận được cái tánh Phật của mình. Thế thì trong lúc mình ngộ như thế thì mình nhập, tức là nhập thấm với cái tánh Phật của mình dần dần. Thế rồi bây giờ mình y vào cái tánh Phật vô lượng quan, vô lượng thọ của mình, nó vô lượng, nó ở khắp pháp giới. Bây giờ mình còn bị năm tầng ngũ tuyệt, cái khắc âm nó còn ngăn che, cho nên mình mờ mịt tế tăng không biết. Nhưng mà cái tánh Phật hiện tại ở nơi thân mình, nó đang biết nói, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe. Thì hiện tại mình hãy nhận được cái thân ở ngay cái thân đang ở trong cái tư án này. Nhưng mà cái tánh biết thì mình đang nhận được. Thế rồi cái từ nay chúng ta đừng thấy bằng cái kiến hoặc, đừng biết bằng cái tư hoặc nữa. Biết đấy là mình bị đánh lừa, cho nên dừng lại và tập sống với cái tánh biết của mình, gọi là cái căn bản bồ đề, cái tánh vô lượng quan của mình. Và bây giờ chúng mình đang Nam Mô A Di Đà Phật, tức là đang ngộ và đang nhập, đang làm hai cái việc đó. Ngộ tức là nhận, nhớ ra, nhận ra cái tánh vô lượng quan của mình, nhớ ra. Thế rồi trong cái lúc nhớ thì mình nhập, tức là mình sống với cái tánh vô lượng quan của mình. Đó. Thế khi nào mình sống được với cái tánh vô lượng quan này, thì đấy, mình sẽ có một cái thấy, một cái biết về cái chân tánh nó phát lộ ra. Cái đó gọi là chi kiến Phật. Nghĩa là từ nay mình thấy bằng cái tánh Phật, mình biết bằng cái tánh Phật, mình sống với cái tánh Phật, thì cái ấy gọi là chi kiến, chỗ thấy, chỗ biết của Phật. Nó tính là bản chất của chúng mình, nó tính là tự tánh của chúng mình. Cái đấy, cái Phật khai thị, chúng ta ngộ nhập. Vì vậy chúng ta bây giờ mới quay vào Nam Mô A Di Đà Phật, quay về để ngộ ra cái tánh A Di Đà của mình, và để nhập, tức là sống với cái tánh A Di Đà của mình. Thì đi vào cái tánh A Di Đà của mình, nó sẽ có cái tự thấy biết chân thật. Thì cái này chúng ta bây giờ còn đang tập, chúng ta bây giờ mới tập trở về. Còn cái thấy biết hàng ngày của bọn mình bây giờ là thấy bằng kiến hoặc và tê dại. Bây giờ mình phải có cái trí, cái trí tuệ để biết rằng những cái này là mê, chứ mình đừng cố bám vào nó nữa, mà mình buông thả. Thế thì mình buông được cái chi kiến chúng tâm, nghĩa là những cái thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, rõ ràng là những cái vốn không có. Thì mình ăn cơm uống nước thở không khí đã, mà chúng ta tự kết cho cái con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi. Thế rồi chúng ta thấy và chúng ta biết bằng cái dòng mê này, thì đấy là cái chi kiến chúng ta. Bây giờ Phật khai ra biết những cái này gọi là kiến hoặc và tư hoặc. Phật thị tử cho chúng ta cái tánh Phật chúng ta đang sử dụng, nó chính là nòng cốt của đời sống của mình đây, nó mới thật sự là mình. Còn cái mắt tai lưỡi này là bằng máu, nay đây nó phải tan rã, nó thành không. Rồi chúng ta vì cái từ vô tử mất cái mắt tai này, lại lo đi chế tạo cái mắt tai mũi lưỡi khác, lại đâm đầu vào bào thai, lại huyết nó loạn máu, lại cứ như thế cái con đường sanh tử, thì gọi là chi kiến chúng sanh. Còn bây giờ nếu chúng ta trở về sống với tánh đề đề của chúng ta, thì đấy như chân không phải là buông những cái thứ nghe hàng ngày đây, rồi chúng ta thành hòn đá hay thành cục gỗ hay thành đống đất, không phải đây. Chúng ta trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này, thì lại có cái cảnh giới, cái thấy, cái biết của thánh hiền. Mà cái thấy biết này mới là cái thật. Cái này thì rất khó, vì chúng ta còn đang ở đường mê mà nói chuyện tuyệt đời của các bậc thánh thì chúng ta khó hiểu. Nhưng mà nếu tin được, thấy rõ ràng những cái sai của mình rồi, thì cái thật này Phật tử chắc là phải đúng. Thì Phật trong kinh Pháp Hoa, Phật nêu cái phẩm cổ mô là Đức Quán Thế Âm, ngài đã đích thân, ngài trở về cái diệu pháp liên hoa, tức là trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Cho nên ngài có cái lực dụng, ngài cứu khổ độ nạn cho mười phương chúng sanh. Đó là bởi vì nhận lực được cái diệu pháp liên hoa, tức là trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này mà sống. Đấy, thì sẽ có cái thấy, cái biết, tự tánh phát xuất từ cái giác, nó phát xuất ra, chứ không phải cái loại thấy biết kiến hoặc tư hoặc như chúng mình bây giờ. Mà nếu mà trở về được thì đấy, kinh Pháp Hoa mô hành lực phẩm của Đức Phổ Môn để cho chúng ta đừng lầm rằng nguyên cái cảnh hy vọng này là chúng ta đê vô không có chỗ nắm gì. Không phải đâu, chúng ta trở về với mình thật thì chúng ta sẽ như Đức Quán Thế Âm, chúng ta sẽ có cái lực dịch như thế đấy, để sống được với cái diệu pháp liên hoa, sống với cái chân tánh bồ đề của mình, thì mình sẽ có một cái hiểu biết rộng rãi, thấy khắp cả. Chứ không phải như chúng mình bây giờ cái mi mắt nó vừa lấp, nó vừa rủ xuống, nhắm cái mắt lại là thôi chế on chả thấy cái gì. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật cũng chủ Đức Quán Thế Âm là nhận được cái diệu pháp, trở về cái tánh nghe của mình, thế là ngài phá được cái sắc ấm. Cái sắc ấm nó không cần mình nói là phá đâu, thì là cái danh từ cho cái thế gian dễ hiểu. Cái thật ra chỉ cần đẩy ra thì cái mê ám nó tan đi, thế cái sắc ấm nó tan đi là ngài thấy động khai khắp cả mười phương. Trong thì thấy hết việc lan tim phổi của mình, ngoài thì thấy khắp cả trên trời dưới địa ngục. Như chúng mình ngồi đây thấy hết bên tàu, bên Mỹ, trong lòng trái đất, แต่จริงจริงจังถือจะคัดตาที่จะสักอันมาตามดีถือจริงเป็นยืนมึงมาตามถือจริงมึงมาเหี้ยเลยเนี่ยแหละจะตัวมาตามดีถือจะสางมาเหี้ยยังนะจะฟ้าซ้ำถือจะคัดอันถือจริงจะขออันขออันตัวเทียนมึงตื่นได้ก็cái nhận cái thân này là mình mắt tai mũi lưỡi là cái nhận là của mình thì bây giờ phá thân được cái thọ ấm thì khi ấy đến bây giờ nó thật tình cái này không phải là mình còn như cái biết của chúng ta bây giờ nó là cái biết cái ý thức cái hiểu cũng là một cái may mắn lắm rồi nhưng mà còn hãy còn non lắm chúng ta còn phải học và còn phải vào ngộ và nhập vào được sâu như Đức Quán Thế Âm ở trong kinh Lăng Nghiêm ngài đã chuyên nghe cho tánh nghe thì cái mơ và tai đến đây thì cái sáng nó khai đến đây. Đức Quán Thế Âm thì dạy chúng ta chuyên nghe cho tánh nghe, còn Đức Đại Thế Chí Đề Tạc dạy chúng ta chuyên niệm một chữ Nam Mô A Di Đà Phật rồi nghe cho rõ. Bằng cái phương pháp ấy chúng ta cứ dần dần ngộ được cái tánh của mình và nhập vào cái tánh của mình. Trong kinh Lăng Nghiêm gọi là cái chân tánh của chúng ta vi diệu khai chi, chúng ta vào đến đây thì cứ như là cái bóng tối nó tan đến đây thì cái sáng nó khai mở đến đây, thấy và biết bằng cái tánh vô lượng quang vô lượng thọ thì gọi là chi kiến Phật. Thì ở đấy thì Phật khai cho chúng ta hiểu tỉnh ra nhận ra, rồi Phật thị để cho chúng ta ngộ và chúng ta nhận. Thế sau chúng ta duyên được Phật cái lần này chúng ta sống với chân tâm bản tánh của mình Phật, bởi vì tự tánh mình là Phật. Thì mình tỉnh ra được như thế thì gọi là mình sống được với cái chi mình thấy mình biết, gọi là chi kiến Phật của mình. Chính bản tánh mình là Phật, Phật chỉ có khai và thị, còn chúng ta phải tự ngộ tự nhập. Và một khi mình nhập được vào cái chân tâm của mình, sống mình trở về mình hoàn toàn, thì khi ấy gọi là mình sống cái chi kiến Phật của mình, tức là mình thành Phật đến đấy thì cái chi kiến của mình khai đến đấy. Thế cái đấy là cái phần cốt từ số 1 của kinh Pháp Hoa, là chúng ta nhận ra Phật khai thị cho chúng ta ngộ nhập cái Phật chi kiến. Thì cái này ở trong kinh A Di Đà có hệ thống viên tiểu. Thật ra kinh Pháp Hoa cái hồi mà thầy mới học, thầy chưa học để bộ Lăng Nghiêm đến nơi đến chốn, thực ra đã học rồi nhưng mà vẫn chưa nhận được. Thầy đọc bộ Pháp Hoa cái từ đầu đến đuôi thầy tìm mãi không biết diệu pháp liên hoa ở chỗ nào. Tên kinh là diệu pháp liên hoa mà đọc từ đầu đến đuôi thì thấy những chuyện vua Trang Thiên rồi thì biết Quán Thế Âm, rồi cũng đang nói cái chuyện nọ rõ thượng kia, không biết là sao cả, biết cái bộ kinh này nói cái gì. Bộ kinh Pháp Hoa đối với thầy là bộ kinh khó lắm. Mà nếu mà không có bộ kinh Lăng Nghiêm rồi để sau học được xong bộ kinh Lăng Nghiêm rồi mà cũng vẫn chưa tỉnh được ra đâu. Mãi đến về sau rồi thầy về đến kinh nó khu an là thầy được học cái bộ của ngài Nghiêm, lúc bây giờ thầy mới rõ ra, thầy mới tin bộ Pháp Hoa. Cả một đời lận đận với cái bộ Pháp Hoa cũng hiểu là Phật nói cái gì, đi tìm từ đầu đến đuôi không biết là thực diệu pháp liên hoa Phật giảng thực diệu pháp liên hoa ở chỗ nào. Phật từ đầu đến đuôi tìm không ra. Thật ra là Phật giảng ở trong cái kinh hay kinh Lăng Nghiêm, Phật giảng diệu pháp liên hoa ở trong Lăng Nghiêm, chứ chính trong bộ Pháp Hoa Phật thì quảng cáo đó. Phật thì quảng cáo ca ngợi cái người nào chịu học Pháp Hoa thôi, chứ Phật không có giảng Pháp Hoa. Thế cho nên phải học các kinh khác mới hiểu được. Thế còn chính kinh Di Đà thì sao? พียงเดียวถึงเป็นยูดาห์ใหญ่หนึ่งนามโมอาวีดาภักดิ์ไว้แล้วถึงไหนก็เหนื่อยมันเต็มยามันเหนื่อยถังแล้วจะทับหัวเตี่ยมึงจะจังทีเด้อเหนื่อยถังแล้วก็เหนื่อยพับเตี่ยมึงมาบอกดูที่เหนื่อยพับในอย่างไม่น้อยสุดๆระบุขึ้นมาเรื่อยๆไม่อย่างเยอะไอ้การงานยากถ้าเคาะมาเหี่ยวเด้อแต่ยังแบบตัวก็มีการจะตึงมันเหยียดแรงมันเหยียดแล้วก็ตึงตัวมันด้วยการเหยียดงานมันตีคุณจะเดินงานมันตีขอมันตีเมื่อมันเหยียดแรงจะถือรอดแรงน้อยละมึงละน้อยเยอะเขาก็อยู่ได้ที่อันที่เหยียดได้ก็เหยียดซับตัวมึงเจ้าอันดังน้อยก็ดังถือก็ดังเดินเหยียดไหมก็ถ้าน้อยละมึงไหมฮะได้ก็จะให้ขอมเออถือก็ตึงก็ตั้งเขาตั้งแอร์นะใครจึงหอยตาจีบาจึงใครจะดาวก็ตั้งยืนกว้างยืนถอนะก็เอาใจไปเลยเอาเหนื่อยเด้อครับก็จะเหนื่อยเด้อครับแต่มันยังเคลื่อนจังตาเด้อครับดิ้นรอดางคนเลยนาวคนเลยนี่ดิ้นเหนื่อยดึกได้ที่จะดาวนี่มันขอไอ้ที่โจยืนเด็กที่มือมันเหนื่อยเด็กที่ตั้งผักทำเดือดเดือดที่กำบังเดือดไอ้กำหม่ำขันเถอะง่ายในมัดตายมุ้ยเหลือของมึงนะแต่อีกคือบทลังเลียนที่ยาวบทลังเลียนขอมันมาถึงไอ้เรื่องราวของมึงเนี่ยเด็กขับบทลังเลียนเราหนึ่งเหวี่ยงเด็กก็ตั้งหัวเหลือจ้างหัวเหลือขอเราแต่มึงใช้กิ้งกือดาเหรอจ้ะแต่ดาของมึงตึงเหลี่ยมนาโมอาจีดาตักนะตึงเหลี่ยมนะบ่อที่ตีจิ้มจิ้มคันmà quay về cái quay về tánh thật của mình rồi từ tánh thật của mình ấy mà thấy mà biết thì cái đó gọi là trí kiến thật. Chỗ này tụi em nhận chưa? Nếu đấy có cần nhờ cái gì ấy, thì xin đem ra mà cùng nhau nhận được, thấy cho nó bằng được. Cứ bỏ qua rồi ngày mai thấy trong mờ mịt thì khó. Vậy thì chính kinhKinh Di Đà, cái thành tiết từ số 1 này, cả ngày Phật dạy chúng mình chỉ có một việc, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô nghĩa là quay về. Quay về là từ trước mình thấy, biết bằng cái mắt tai mũi lưỡi chính tâm. Chính nghĩa là do đất nước gió lửa gom lại mà thành hình, mà thành ra, cho nên gọi là chính tâmTừ trước mình thấy cái mắt tai mũi lưỡi chính tâm, thành ra mình thấy biết chính, phải thấy cái biết của chính tâm. Và bây giờ mình nam mô là mình quay về, tức là mình duyên cái chuyện chính tâm ấy ra, duyên cái vô minh, duyên cái mê lầm này mà trở về cái diệu pháp vô lượng quang vô lượng thọ của mình. Mình đang biết nói đây, đang biết thấy, đang biết nghe đấyCái tâm biết của mình đấy, mình trở về với nó, sống với nó, thì về ngày mai mình thấy biết với nó, bằng nó, thấy bằng cái tâm thật, biết bằng cái tâm thật, thì khi ấy mình sẽ có lực dụng như Đức Quán Thế Âm ở phần Phổ Môn, và có lực dụng như Đức Phật A Di Đà ở bên Cực Lạc. Xin nói về cái cốt tử của kinh Pháp Hoa, cái cốt tử thứ hai cốt tử của Pháp Hoa. Từ nào cứ đứng người ta là nói cái câu ấy, người ta mới phát cáu là người ta mới đánh à, chứ khi không thì ai người ta đánh là làm gì? Người ta ăn sao ngài lại cứ đứng người ta là chọc người ta thế?Ở được cái chỗ ấy, ngộ được cái chỗ mà không ai thấy được, mà chính mình từ vô thủy đến ta không tỉnh được ra, bây giờ mới bình nhận được ra cái chỗ ấy. Ngài thấy, tới lần giờ là Ngài đi cái bước thứ ba của chính mình rồi đấy. Các con nhớ không? Tịnh độ của chính mình chia làm ba bước mà. Cái bước thứ nhất là Nam Mô Phật A Di Đà,
cho tới bước thứ hai mình theo đức đạo thứ chín, mình mới nhận thấy mình là Phật Vị Lai. Tới đây chị em nhận anh đấy. Rồi đến cái bước thứ ba đó, chúng ta mới làm gì? Theo đức Quán Thế Âm Bồ Tát, trong cái người nào cũng tập nhận ra cái tánh Phật ở nơi cái người ấy, cái tánh vô lượng quan, vô lượng thọ ở nơi cái người ấy. Đây là ngày đi cái bước thứ ba của chúng mình rồi đấy. Thế cho nên ngày nhận được cái này là mừng quá, mừng quá, nhận được ra cái mà từ xưa từ bao giờ vẫn chưa từng nhận ra, bây giờ nhận được ra. Cho nên chất phát thật thà thành thật, cứ gặp người nào cũng nói thật với câu đó rằng ngài chính là Phật rồi, tôi không dám xin cái nào, nghĩa là tôi không coi ngài là chúng sanh đây. Hiện tại cái thân chúng sanh đây là thân giả, là cái thân ở trong đền mê. Cái thân thật của ngài ấy là cái tánh A Di Đà, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe đấy, đang biết nói đấy, cái tánh Phật của ngài. Cái tánh này nó như hư không ở khắp cả pháp giới. Cái chỉ có ngài độ được cái đó, ngài thấy được cái đó. Còn cái chính người kia thì đã trong mê đâu có biết. Thế nên ngài mừng quá, cho nên ngài thổ lộ ra. Còn cái người kia thì người ta ở trong mê, người ta không biết, cho nên người ta phát cáu. Và cứ thấy nào nói đi nói lại cái câu đó, người ta phát cáu. Vì vậy cho nên người ta mới đánh. Mà người ta đánh, người ta đuổi người đi được cho nó đừng có quấy rầy người ta. Thì ngài lại ở đây, ngài phải chạy ra đằng xa, ngài nói lại, ngài nói với lại rằng tôi không dám coi thường ngài đâu. Chính cái tánh cái nó đang biết đánh, nó đang biết chửi, nó đang biết mắng ở đấy, chính là tánh thật đấy. Thì ngài quay lại, ngài nói tiếp, ngài cứ ngộ nhận ra cái gì thì ngài đặt cho ngài cái lời nói. Mình quá đặt ra mà nói. Thế thì họ ở không, ngài đã chạy xa rồi thì họ không lấy gậy họ đánh được, thì họ lấy đá họ ném rồi đuổi đi. Nó cái hình ảnh ấy cũng đừng mê lên cho chúng ta nhận thấy tội nghiệp chúng sanh, làm chúng khó mà tỉnh ra. Tất cả chúng sanh từ vô thủy nó trong đường mê, bây giờ nói cái chuyện đừng tỉnh ra không thể dễ. Chúng ta phải làm thế nào thì kịp thời đi. Chứ có một cách hiểu biết thì chúng mình dời cái thân này nó tan đi là cái quên đi hết. Cho nên chúng ta phải ngộ, phải nhập, phải có cái hiểu biết mãnh liệt như ngài thường bất sinh đây. Thì nó có cái mãnh liệt như thế thì cái kiếp sau nó mới không quên được. Chứ còn chúng mình bây giờ hời hợt, cái hiểu biết hời hợt thì chả phải đợi đến kiếp sau. Bây giờ cứ đánh từng sách ra ngoài đó, ngoài lớp học thì lại quên mất rồi. Cho nên chúng ta phải tập. Cho nên nói dùng chữ ngộ còn chưa đủ, cái ngài còn bắt chúng mình phải nhờ phải có một cái hiểu biết mãnh liệt đấy. Đấy là tin tín tiến niệm định tuệ, nó mọc dễ. Cái lòng tin nó mọc dễ rồi nó lại phát ra cái năng lực đấy, như của ngài là có cái năng lực đấy. Không những là nó cái lòng tin người ta đánh người ta từ thì nó cũng không có bị mất là cái có căn, mà lại còn phát ra cái năng lực, phát ra lời nói, phát ra cái việc là cái hiển lộ ra. Phát dạy cái kinh Pháp Hoa này thường đất sinh là nguyên mẫu trì kinh Pháp Hoa. Một người có cái bởi vì cái ngộ, cái hiểu của ngài nó mãnh liệt như vậy, cho nên nó phát ra cái hành động như thế. Đấy là cái người tôi nói về cái phần chỗ ngộ của ngài mạnh như thế. Thế còn về phần kinh Di Đà của mình thì đâu có dạy mình đi lại ai đâu, thì điên diệu. Thì chắc là phần thứ hai này, cái kinh A Di Đà của mình có thực hiện cái việc này không? nào. Đối xử gặp gỡ nhau nói chuyện thường bắt đầu bằng cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Và trong tịnh độ mình cũng có cái hạnh này đấy. Đấy, tức là nhìn thấy người nào tới với mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, tập thấy cái tánh Phật của người ta. Còn cái thân cơm gạo này là thân chính thân, nó sẽ tan đi theo cái thời gian diệt báo, nó tan đi, nó là cái không thật. Còn cái thân thật của mình là Nam Mô A Di Đà Phật, là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thì chính ở trong tịnh độ của chúng mình, các tổ cũng vậy, chúng mình thực hiện tập cái chỗ nhận, cái chỗ thấy. Tức là hàng ngày để tập ngộ nhập cái tánh A Di Đà, thấy ở nơi những người xung quanh mình đều có tánh A Di Đà cả. Cho nên gặp ai mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Thì tức là ở trong A Di Đà cũng có cái phần thực hiện này, cái phần hành thực, tức là phát cái ra cái công hạnh để mà thực hiện ra cái nhận thấy ai cũng có cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, ai cũng có tánh Phật, tức là ai cũng có thể thành Phật được. Đây là cái việc tiếp tục thứ hai, tự nguyện. Ở đây kết tử của kinh Pháp Hoa có ba điểm. Kinh Pháp Hoa A Di Đà cũng đủ. Anh thừa mà đầu tiên cái nhất thừa. Thế thì bây giờ con nói ôn lại qua cái phần số 1 với cái phần số 2. Sao? Thế nào là khai? Chứ hết từ khai rồi nó chỉ. Giống như người mở cái cửa rồi nó chỉ, nó vật ở trong nhà. Thì người đứng ngoài mới trông thấy. Thế bây giờ Phật khai là Phật làm gì? Cái chữ khai cho xong đã. Cái mở được xong cửa thì lúc bây giờ mới chỉ được, mới chỉ những cái ở trong nhà. Thế bây giờ mở đó là mở cái gì? Khai là mở cái gì ra? Cái cửa nó che, cho nên mình mới không chân cái hành mặt ở trong nhà. Thế cho nên phải mở cái cửa đã, rồi nó chỉ cái hành mặt cho mình. Cái khai cái thực là việc của Phật, còn cái việc của ngộ nhập đó là việc của chúng sanh. Có hành mặt ở trong nhà mà mình ở đứng ở ngoài cửa mình không biết, cho nên Phật phải mở cái cửa ra là khai. Rồi lấy ngón tay chỉ thẳng cái hầm nhà có đang ở trong nhà đó. Đấy là thị. Thế còn mình đang đứng ở ngoài, mình phải ngộ. Nghĩa là mình mới nhận ra, à mình có hầm nhà thật, kia cả hầm nhà kia kia. Đó, thế là ngộ. Thế rồi mình bước chân vào trong nhà, mình nhặt cái hầm nhà tới đây, mình xào cái hầm nhà đó, thế là nhập. Thế bây giờ đấy là lấy cái thứ gì? Rồi trước hết là thì khai, khai là khai cái gì? Cái cửa, cái gì là cái cửa nó che lấp, cái cửa vô minh mà nó che lấp cái hành nhập ở trong nhà đó. Thì ở nơi mình bây giờ cái cửa vô minh là cái gì đây? Cửa mới học đấy, kiến hoặc, tư hoặc, vô minh hoặc, dành xa hoặc. Ở những cái là cái cửa nó thật phải mở ra đã. Nó mở ra mới thấy cái hành nhập ở trong nhà. Cho nên Phật tự tùy cho chúng ta thấy cái kiến hoặc ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, sáu căn, rồi nhận cái thân là thân thể của mình, đó là cái số một của cái kiến hoặc. Thế thần gọi là nội sắc, ngoại sắc, đó là cái kiến hoặc số một. Thế rồi trần xa hoặc, rồi vô minh hoặc, những cái ấy khai ra, mở ra thì mới thấy cái hành động ở trong nhà. Càng bây giờ cửa cứ đánh yên ổn, rồi mình nghe ở bên ngoài Phật nói, tôi nghe chỉ hiểu, đang chẳng là có ngọc chứ mình không thể thấy được thật sự, cho nên không gọi là ngộ, mà chỉ là biết nghe nói, biết nghe nói mà ừ, Phật nói là trong cái nhà có ngọc, nên Phật nói là thân tôi có Phật ánh. Thế thì mình nghe mình cũng biết là mình có Phật ánh, nhưng cứ biết như thế thôi chứ không nhận được rõ. Phải ngộ khai, Phật khai ra, Phật mở cái cửa ra. Thế mình cũng phải có cái công phu để bỏ những các duyên, bỏ những cái hoặc đó đi. Thế thì mình mới ngộ được, chứ thấy là hoàn ngọc thật sự ở trong này. Thế là khai về thật ra nữa. Thế gọi là thử. Thế còn phần mình, thế gọi là nhận ra cái tánh tật của mình, thế gọi là nhận. Rồi trở về sống thật, thế gọi là ngộ. Rồi trở về sống thật cái tánh tật của mình, thế gọi là nhận. Thế đấy là kinh pháp hoa. Nuôi, nhưng mà mới nuôi có bảy cái chữ thôi. Khai, thị, ngộ, nhập, Phật, chi kiến. Trong kinh pháp hoa chỉ có nêu cái tên, nêu bảy cái chữ lên nhưng mà không giả nghĩa. Thế còn mình muốn hiểu nghĩa thì mình phải học bộ Lăng Nghiêm. Trong bộ Lăng Nghiêm nó Phật cả khai bốn phần, khai thị ngộ nhập Phật chi kiến, Phật dạy rất là rõ ràng. Thế bây giờ chúng mình đang học kinh A Di Đà thì làm sao lại cũng có cái phần khai thị ngộ nhập Phật chi kiến ở kinh A Di Đà. Thật ra cái ở kinh A Di Đà Phật thì dạy cho mình cái phương pháp để mình ngộ nhập. Mình Nam Mô A Di Đà Phật. Thì Nam Mô là gì? Vì Phật giảng ở các kinh khác rồi, Phật giảng cả rồi, cho nên là kinh A Di Đà này Phật chỉ dạy mình cái thực hành, đó. Quay về nương tựa Phật A Di Đà để khai ở cái tánh A Di Đà của chính mình. Thế là như cái lúc mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật ấy là mình đang ngộ được mình có cái tánh A Di Đà. Và mình đang nhập, đang trở về sống cái tánh A Di Đà. Cái phần thứ hai, tại cái phần thứ hai thì có nói lại, cái đoạn này nói cái gì? Kinh Pháp Hoa, tức là Ngài Thiền Bất Sinh là thấy cái diệu pháp. Cái phần thứ một ấy, là chúng ta là cái bước thứ hai của tâm thực đệ mình. Theo Ngài Đại Sư Ký để khai ngộ thực tâm của mình. Còn cái phần thứ hai là theo cái đức thứ ba của tâm tịnh độ mình, theo đức Quán Thế Âm, nhận thấy tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Thế thì ở trong kinh Pháp Hoa thì Ngài Thường Bất Sinh Ngài cứ lễ lại mọi người. Trong khi lễ lại đó là Ngài nhận ra cái tánh Phật ở nơi mỗi người. Rồi Ngài lại nói ta lời, thì cái lời nói ấy tức là giảng kinh Pháp Hoa cho mọi người, khiến cho mọi người nhận được cái diệu pháp liên hoa ở nơi mình. Thế cho nên Ngài Thường Bất Sinh ấy là gương mẫu trì kinh Pháp Hoa. Thế còn chúng ta thì trì kinh A Di Đà bằng cách nào? Để tập nhận ra, chính mình tập nhận ra tất cả mọi người đều có tánh A Di Đà, có diệu pháp liên hoa. Chúng mình nhận ra, mình tập nhận, mình nói ra như thế, thì những người mà ta nghe lời nói ấy, người ta cũng tập để ý là người ta có cái diệu pháp liên hoa, có cái tánh A Di Đà. Cho nên cái đường lối tu hành của kinh Pháp Hoa với của kinh A Di Đà rõ ràng là một đường lối. nhận ra cái tánh A-di-đà ở nơi mình và nhận ra cái tánh A-di-đà ở nơi tất cả chúng sanh. Phần thứ ba minh họa kinh Pháp Hoa là thế nào? Và cái cốt tử thứ ba này ở kinh Pháp Hoa là có gì? Kinh Pháp Hoa đầu tiên tuyên bố cái việc này, nhưng mà kinh Pháp Hoa chỉ có tuyên bố thôi. Đầu tiên tuyên bố cái việc này, Đức Phật nói là ta không có đệ tử thanh văn. Ai là đệ tử của ta đó thì phải phát nguyện thành Phật cơ. Nếu ta độ một người làm thanh văn thì ta đọa về bọn phèn. Không có ông Phật nào lại bọn phèn bao giờ. Cho nên đệ tử của ta, ta độ cho đến người thành Phật, chứ không có để ai nửa chừng làm thanh văn cả. Cho nên kinh Pháp Hoa tuyên bố cái việc này là tất cả đệ tử Phật đều phải tu cho đến thành Phật và thật thọ khí cho một lô các vị thanh văn thành Phật. Đây là việc đầu tiên trong cái đời giáo hóa của Phật, là trao quả vị Phật cho thanh văn. Thế thì kinh Pháp Hoa nêu lên đầu tiên cái việc này là đạo Phật. Phật ra đời chỉ có một việc là khiến cho chúng sanh thành Phật. Đặt cả pháp môn này, đặt cả pháp môn kia, trong một cái đó chỉ là tạm dừng. Còn việc chính yếu là khiến cho tất cả chúng sanh thành Phật. Đó là cốt tử của kinh Pháp Hoa. Thì đây là cốt tử của kinh A Di Đà dạy mình cái gì? Niệm Phật A Di Đà để vãng sanh. Vãng sanh tức là về cõi Phật để mà thành Phật, bảo đảm sẽ thành Phật. Cho nên mục đích kinh A Di Đà thì khuyên chúng ta từ lúc gieo nhân nhận niệm Phật, thành gieo nhân dùng cái tâm Phật của mình để niệm ông Phật đã thành. Thế là nhân, rồi đến ngày mai được quả là mình sẽ thành Phật. Thế cho nên kinh Di Đà chính là con đường đi mà kinh Pháp Hoa đã bật ra. Xin được thỉnh đại chúng đọc phần thứ ba, tâm yếu của chư Phật. Anh khá là tâm yếu của chư Phật là cái tin. Cái tin là cái bộ phận tâm sát máu đi khắp cơ thể. Cái tin còn hoạt động thì người sống, trái tim ngừng đập thì người chết. Cho nên tâm là cái then chốt của cái cơ thể chúng mình. Và bây giờ lại nói tâm yếu, nghĩa là phần tốt yếu của cái tâm. Thế như thế tức là cái phần tốt yếu của cái then chốt, tức là cái phần cần yếu lắm. Đây, cái phần cần yếu của chư Phật là cái gì? Con nói tiếp. Bản trí. Căn là rễ. Bản là cái giếng gốc. Căn bản tức là cái giếng gốc, cái rễ của nó. Trí là trí tuệ. Đây là cái trí giếng gốc, cái trí căn bản. Người nào muốn thành Phật thì phải có cái trí này. Mà cái trí này thì ai cũng có sẵn. Chính là cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết của chúng mình. Cái tánh thể gọi là căn bản bồ đề, là tánh giác. Chúng mình sống, bây giờ chúng mình đang thấy. Nhưng chúng mình đang thấy là cái thấy bằng cái nhận thức. Và khi mà chúng ta thấy cái thiên, vì ra ánh sáng mặt trời chiếu vào cái chuông rồi phản chiếu qua con ngươi vào con mắt, trong cái thần kinh ở trong mắt nó hiện lên một cái hình ảnh, đó là một nhận thức đã sanh. Thế thì chúng ta cho cái hình ảnh này là thật và chúng ta nhận là chúng ta đang thấy. Như thế là chúng ta sống với cái nhận thức, đó là căn bản sanh tử. Còn bây giờ chúng ta biết cái nhận thức này là hư vọng, nó theo nghiệp, theo duyên, giả hiện rồi nó lại tan đi. Nhưng mà chân sở dĩ mà cái nhận thức mà thấy được, chính bởi vì có cái tánh thấy ở trong. Cái tánh thấy là căn bản, rồi theo nghiệp, theo duyên nó hiện cái hình, mà thấy cái hình, hiện cái hình, thấy cái hình, cho cái hình là thật, thì đó là về thức, là về đường mê. Còn vẫn hiện cái hình, vẫn thấy cái hình, biết cái hình này là hư vọng, đó là trí. Mà nhận lấy cái tánh đang biết thấy của mình, thế là căn bản trí, mà cũng gọi là căn bản Bồ Đề. Căn bản trí là bởi vì phải từ cái trí này rồi mới tu lên thành Phật được, mà cũng gọi là căn bản Bồ Đề, bởi vì từ cái tánh thấy này mà chúng ta nhận ra cái tánh giác của chúng mình. Tánh giác thật của chúng mình thì thường trụ ở khắp mười phương vô lượng quang, vô lượng thọ, như hư không ở khắp cả mười phương. Nhưng chúng ta từ lúc ở bụng mẹ ra, hay nói cho đúng là từ đời vô thủy đến giờ, chúng ta chỉ quen sống với cái thấy mà chúng ta tưởng là nó thi ở trong con mắt, đến nỗi chúng ta cho là con mắt nó thấy, cái tai nó nghe. Chúng ta cho rằng nếu không có con mắt thì chúng ta không thấy được. Thì trong kinh lăng nghiêm Phật chỉ rằng không có con mắt thì hiện tại chúng ta thấy tối, chứ không phải là không thấy. Cái tối với cái sáng nó thay đổi nhau. Nếu có ánh sáng thì chúng ta thấy sáng, nếu không có ánh sáng thì chúng ta thấy không có ánh sáng, nghĩa là tối. Nhưng mà cái thấy mà vẫn thấy. Cái đến ngày mai cái tối mà chúng ta trở về cái tánh thấy, an định tinh thần, tiêu được cái sắc tấn, thì cái tối tâm này nó tan đi, và ta sẽ thấy suốt từ trên cõi trời cho đến địa ngục, thấy được hết việc gian tim phổi của mình, thấy khắp tất cả, cả nước tàu, nước qua biển, qua sông, qua núi, ta thấy được khắp. Nhưng bây giờ thì chúng ta chỉ có thấy có một cái tối đen gọi là vô minh. Đây là cái sắc ấm ngăn che. Thì phải an định cái tinh thần một thời gian để hai cái trần sáng và tối nó tan đi. Thì lúc bây giờ cái sắc ấm nó tan rồi thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng. Vô minh nó tan đi thì cái minh nó mới hiện lên. Cái minh này là minh của mình, ánh sáng của trí tuệ của mình. Còn cái sáng với cái tối đây ấy, là sáng của mặt trời, của lửa, đêm thật đèn lên đã có ánh sáng. Đấy. Thì cái sáng với cái tối này là cảnh trần, không phải việc của mình. Còn cái tánh đang biết thấy đó, đang biết nghe đó, đó mới là tánh sáng của mình. Thế cho nên nếu chúng ta an định tinh thần một thời gian, thì cái sắc tâm nó tan đi, thì không có ánh sáng mặt trời, không có ánh sáng của đèn, nhưng mà ta thấy suốt từ trên cõi trời cho đến địa ngục. Cái sáng này là sáng của tinh thần, sáng của mình. Cho nên chúng ta vẫn có cái sáng ấy, mà bây giờ vì bị mê muội cho nên thấy là hư không, thành là thấy là tối với ta. Bây giờ cần một thời gian an định tinh thần thì cái tối mà nó tan đi, gọi là cái sắc phá thân và cái sắc thân, thì chúng ta sẽ thấy, sẽ biết, chứ không phải là có ánh sáng mặt trời mới hiện lên, mà chúng ta tự thấy được suốt từ trên trời và đến cõi địa ngục, chúng ta thấy sắc, cái sắc ấm nó tan đi, tức là cái vô minh nó bớt đi một phần, thì chúng ta thấy được hết tất cả, thì thấy đây là thấy bằng cái tánh của mình.